Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài nói về lòng trông đợi Chúa dựa trên tiên tri Ê-sai chương 40 câu 31. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài cứu tôi, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Dương Tử Trung.
Sức tôi càng vững bền,
Vừa rồi là tiếng hát Dương Tử Trung trong ca khúc Ngài Cứu Tôi, lời Việt của Vĩnh Phúc. Và bây giờ là bài Trông Đợi Chúa. Lời Chúa hứa ban sức mới cho những người mệt nhọc ghi trong Ê-sai chương 40 câu 31 là một trong những lời hứa nổi tiếng quen thuộc thường được Cơ Đốc nhân trích dẫn. Tuy nhiên, điều kiện để được Chúa bồi bổ năng lực là trông đợi Chúa là điều kiện ít được tìm hiểu thấu đáo. Chúng ta xem lại phần Kinh Thánh này trong Ê-sai chương 40 câu 27 đến câu 31 như sau. Vậy thì hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói, hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Lường tôi đã khuất khỏi Chúa hằng hữu, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Ngươi không biết sao, ngươi không nghe sao, Đức Chúa Trời hằng sống là Chúa hằng hữu, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất chẳng mỏi chẳng mệt. Sự khôn ngoan của Ngài không thể dò, Ngài ban sức mạnh cho người nhọc nhằn, thêm năng lực cho người yếu đuối. Đến những người trẻ tuổi cũng mòn mỏi mệt nhọc, trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Chúa hằng hữu thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Mệt mỏi nhọc nhằn là một hiện tượng đặc trưng của con người, khiến cho con người biết ngừng nghỉ để bảo tồn sự sống. Hiện tượng này cũng là lời cảnh tỉnh cho biết sức người có hạn. Người ta thường dùng câu lực bất tòng tâm để phát biểu rằng sức lực của con người không đáp ứng với ý muốn. Con người sẽ làm vô số những việc phi thường hoặc là ngông cuồng, mà phần nhiều sẽ là ngông cuồng vì bản chất suy đồi trong con người vốn hư hỏng ích kỷ, không có tâm trí thiện lành. Mệt mỏi thể xác cho thấy con người cần nghỉ ngơi, cần ăn uống để hồi sức sau ngày lao động mệt nhọc. Tuy nhiên, mệt mỏi tinh thần mới là điều thật sự đáng sợ. Mệt mỏi tinh thần làm cho con người suy sụp nhanh chóng, mất sáng suốt, không còn ý chí phấn đấu để tiếp tục công việc. Mệt mỏi tinh thần khiến cho người ta buông xuôi, bỏ dở công việc và bất chấp hậu quả. Mệt mỏi tinh thần cũng khiến cho con người có những hành vi nguy hiểm tổn hại đến sự sống của chính mình. Những trường hợp quyên sinh phần lớn là hậu quả cuối cùng của mệt mỏi tinh thần kéo dài. Trong Kinh Thánh có những trường hợp điển hình cho thấy tinh thần suy sụp là nguyên nhân chính khiến cho con người không muốn sống. Chúng ta có thể nêu trường hợp tiên tri Eli trong sách Các Vua thứ nhất chương 18-19. Trong thời Ahab làm vua Israel, Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Eli để cảnh cáo tuyển dân đã bất trung bội phản, lìa bỏ Chúa để thờ tà thần. Đồng thời trừng phạt bằng một cơn hạn hán kéo dài hơn 3 năm, khiến cho cả xứ tiêu điều. Ahab rất tức giận, sai người đi săn tìm tiên tri Eli khắp nơi. Nhưng đến cuối cùng, chính Chúa đã truyền bảo tiên tri Ngài đích thân ra mắt Ahab. Sách Các Vua thứ nhất chương 18 câu 17 đến câu 24 ghi như sau. Vừa khi Ahab thấy Eli thì nói rằng, có phải ngươi là kẻ làm rối loạn Israel chăng? Eli đáp rằng, không phải tôi làm rối loạn Israel đâu, bèn là vua và nhà cha vua, bởi vì vua đã bỏ giới răn của Chúa hằng hữu và đã tin theo thần Ba Anh. Vậy, bây giờ vua hãy sai người đi nhóm cả Israel với 450 tiên tri của Ba Anh và 400 tiên tri của Át-Tạt-Tê ăn tại bàn Giê-sa-bên, khiến họ đến cùng tôi trên núi Cạt-mên. Vậy Ahab sai người đi nhóm cả Israel và những tiên tri đến núi Cạt-mên. Đoạn Eli đến trước mặt dân chúng nói rằng, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến trường nào. Nếu Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba Anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân chúng không đáp một lời. Bây giờ Eli nói với dân chúng rằng, trong vòng những tiên tri của Chúa hằng hữu, chỉ có một mình ta còn lại, còn các tiên tri của Ba Anh số là 450 người. Vậy, hãy cho chúng ta hai con bò đực. Họ phải chọn một con cho mình, xả ra từng miếng, sắp để trên củi, nhưng chớ châm lửa. Còn ta sẽ làm con bò kia để nó trên củi, nhưng không châm lửa. Đoạn, hãy kêu cầu danh của thần các ngươi, còn ta sẽ kêu cầu danh của Chúa hằng hữu. Thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều đáp rằng, lời nói rất phải. Phần tiếp theo trong Các Vua thứ nhất chương 18, cho thấy các tiên tri ba anh đã cầu khẩn kêu gào từ sáng cho đến trưa, từ trưa đến tối mà bàn thờ của họ vẫn lạnh tanh, không có một chút hương lửa gì. Đến phiên tiên tri Eli, ông chỉ dâng lên Chúa một lời cầu nguyện đơn sơ với mục đích xin Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng và sự hiện diện của Ngài để đem lòng dân trở lại. Ông nói, lạy Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Chúa hằng hữu ơi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân này nhìn biết rằng Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời và Ngài khiến lòng họ trở lại. Tức khắc lửa từ trời lòe xuống đốt cháy hoàn toàn của lễ thiêu trên bàn thờ. Cả dân chúng đồng loạt kêu lên, Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời. Tiên tri Eli hạ lệnh cho dân chúng bắt giết tất cả các tiên tri của thần Ba Anh. Hoàng hậu Jezabel rất căm giận Eli, thề sẽ không để cho tiên tri Eli sống. Các vua thứ nhất chương 19 câu 1 đến câu 4 ghi lại tâm trạng của tiên tri Eli sau khi nghe lời hăm dọa của bà hoàng hậu nổi tiếng gian ác như sau. Ahab thuật lại cho Jezabel mọi điều Eli đã làm và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri Ba Anh làm sao. Jezabel sai một sứ giả đến Eli nói rằng, nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy Eli sợ hãi đứng dậy chạy đi cứu mạng sống mình. Đến tại Beersheba thuộc về Juda, người để tôi tớ mình lại đó, còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng riêng xin chết mà rằng, ôi Chúa hằng hữu, đã đủ rồi, xin hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Hiển nhiên, phản ứng của Hoàng hậu Jezabel cho thấy một thực tại tiên tri Eli không ngờ. Sau chiến thắng lẫy lừng, sau việc quyền năng kỳ diệu Đức Chúa Trời thi thố giữa chốn thanh thiên bạch nhật, khiến cho những kẻ thờ tà thần Ba Anh và Át Tật Tê bị sỉ nhục, các tiên tri của Ba Anh bị giết và cả dân chúng thức tỉnh quay lại với Chúa. Có lẽ tiên tri Eli tưởng rằng Ahab và Jezabel cũng sẽ phải ăn năn, kính sợ và đầu phục Chúa. Nhưng thật không ngờ, lời đe dọa của Jezabel đã đưa tiên tri Eli đối diện với một thực tại phũ phàng. Đó là những kẻ thờ hình tượng tà thần kia đã cứng cổ, cứng lòng, bất chấp tất cả, liều lĩnh tiếp tục đi con đường chống nghịch với Đức Chúa Trời và Eli là tiên tri Ngài. Lời hăm dọa dữ dội của Jezabel đã khiến tiên tri Eli mất tinh thần, ông tức khắc bỏ chạy, trốn vào trong sa mạc xin chết. Ông xuống tinh thần đến độ quên hẳn việc quyền năng lớn lao Chúa đã làm mà ông vừa chứng kiến. Và với tinh thần bi quan, ông bảo rằng ông không hơn gì những người tiền bối. Tiên tri Eli buông bỏ tất cả và nằm ngủ vùi dưới cây giếng riêng. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 của bài Trông đợi Chúa trong chương trình kỳ tới. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.